Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kinh Phật rồi người đi một riêng như cái ví dụ thì sẽ dễ hiểu, hoặc là ngày thứ bảy thì ví dụ là người đổ chén dầu, người đổ chén dầu mà đổ dầu thì bị mất mạng, cho nên là rất cẩn thận, cũng như là cái người bản sanh Tây Phương thì ôm ấp thế giới của Phật vào lòng, ngày đêm giữ cái tâm đó. Nếu mà vừa móng tâm vô Sa Bà thì liền nhắc không được, phải còn bản sanh này đem thế giới của Phật làm đối tượng của tâm. Mà tha thiết thích quá thì tiếng Phật niệm rồi nghe nữa, nghe cái tiếng Phật rồi là Đức Di Đà rồi chứ đó. Vừa niệm vừa nghe tâm vừa để trong thế giới đó thì ra là tính nguyện hạnh đầy đủ hơn, đầy đủ hết trong một niệm. Thì như thể qua đó là nếu mà người được như thế đó thì không có lâu đâu sẽ có hoa sen. Tuy chưa có điều khỏi Sa Bà mà lòng của người đó đã gửi nơi Diêm Vương, đã gửi nơi cái Nam Thất Bảo. Tuy chưa có bản sanh đâu nhưng mà chẳng còn sống lâu ở trong thế giới Sa Bà thì việc có khảo hay không kể đó đâu có sao. Tại vì mình cái tâm mình đã hướng về Phật thì nhất định là mình sanh Tây Phương, thì còn bao nhiêu năm nữa thì ráng chịu khổ một chút. Đó là thì như vậy ra thì bắt đầu nhìn thấu như vậy đó thì bắt đầu để buông xả được, cho nó buông cái thế gian này cho nó bao nhiêu năm khổ được thì kệ nó đi giống vậy đó. Thì các ngày khi mình nắm được hoa sen và cái tâm đã tha thiết với Tây Phương thì các ngày không có ngại. Còn như mình thì chưa tha thiết Tây Phương cho nên rất ngại, rất sợ, ta không có chỗ nắm, không có chỗ nào hết, cho nên rất khổ. Bởi vì là học đạo cho tới mức nào đó thì sẽ buồn hết, đó là các tiền nhân đi trước. Như chân hiếu hiện tại mình chưa buông được, có nghĩa là cái tâm nhớ Tây Phương chưa có thuận. Khi nào nhớ Tây Phương hoài thì buồn hết, vui lắm. Khi quên rồi đó thì nó mê thì phiền não nó cũng vô tâm. Cho nên là một ngày mê, ngày tỉnh, một ngày mê, ngày tỉnh, sáng mê, chiều tỉnh, chiều mê, tối tỉnh, cái gì nó cứ như vậy. Thì tới chừng nào mà lúc nào tỉnh á thì bản thân thì phải tu, phải luyện tập là cái đường đi nó như thế. Cho nên những vị lớn tuổi thì cứ nghĩ tới Tây Phương rồi mong mỏi cái đó tha thiết rồi thì niệm Phật mới không tan, nó không mệt, hết mệt rồi. Thì có những lúc thôi, nếu khi mà có những lúc thôi không quên Tây Phương, niệm cái khang tiếng mọi ngày, niệm khang tiếng hết rồi. Ủa tại sao mình khang tiếng hết rồi? Thì là tại vì cái tâm đó mình chưa tan, mà tới chừng cái tâm nó tan niệm mệt quá. Cái khi mà không nhớ được Tây Phương thì niệm mệt quá, mệt lắm. Như vậy thì rất dễ với cái người có tính tâm và rất khó với cái người không có niềm tin. Không có niềm tin rồi tu không được đâu, nó sẽ chật vật lắm. Mà đã có niềm tin đó, có niềm tin, có phát nguyện đó thì không có khó. Tại vì cũng như là mình muốn đi vượt biên đó thì ngồi trên chiếc tàu nguy hiểm thì bao nhiêu tâm tư thì dồn ở nơi cái mặt đất liền, bao nhiêu khổ cũng làm được. Cho nên là thức đêm thức hơn, có thể là không ăn không uống gì đó thì vẫn có cái niềm tin để mà sinh tồn, để mà vui. Rồi thấy đất liền rồi quên đói hết giống vậy thì tu tới lúc mà mình thấy là cái đường Tây Phương nó không xa rồi, nhất định là được Phật tiếp dẫn rồi thì tự nhiên là khổ Sa Bà không có sao. Đó còn như bây giờ mình tu chưa được tới đó thì khổ Sa Bà là rất là quan trọng. Cho nên là bởi vì là do trí của mình và do cái sự học hỏi của mình rồi cái cuộc đời của mình nó thăng trầm, nó theo cái trí tuệ để học Phật pháp mình nó giải tỏa được. Thì chưa hiểu nói lại là cái tịnh tâm đó là lấy tính nguyện hạnh, tính nguyện hạnh làm tâm chỉ. Nếu mà nghe kinh rồi mà không tin được thế giới giới đó không tin được lời Đức Bổn Sư, không có tin tưởng thế giới đó, cũng có nhiều người nói là còn xa quá, thấy không tới, không biết là sao, không biết là có thật không đó. Thì nếu mà không có tin được thì là không có làm gì được cả. Cũng như là mình nhớ là khi Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì khi mà nói Kinh Di Đà thì Ngài chỉ về hướng Tây, Ngài nói từ đây mà đi 10 vạn ước Phật độ. Thì cái đường xa thì đừng có tính, chỉ biết là Phật chỉ về cái hướng Tây, thì nhắm ngay cái đó thì tin chắc là có thế giới đẹp ở đây, mà xa quá không thấy. Phải tin như vậy đó, là thực thể là như vậy. Như Ngài Ngũ Ích nói, nếu mình đi mãi thì cũng gặp, đi qua 10 bước của cõi Phật thì sẽ thấy, nhưng mà sức của mình không đi được đâu, không có thể đi, cả phi thuyền cũng không có bay tới được, xa lắm. Nhưng mà nếu tin được lời Phật, biết cho nó đẹp vậy đó, mà chỉ có lòng tin đó và muốn sanh vào cái thế giới đó, thì cái lòng tin nó phải rất sâu, biết là Phật không có nói gạt được đâu, mà bao nhiêu vị Bồ Tát đều câu hỏi ở nơi đó, như trong kinh hay là những vị tổ sư khai thị đó, thì bắt đầu mình mới muốn về chỗ đó. Mà cái tâm mình muốn về là hình thành bản sanh là tự tâm này, muốn về cho tới rất là tha thiết đó, thì tính nguyện đã đủ đó, thì phẩm sen đã thành, niệm Phật dở ẹt cũng là hạ phẩm hạ sanh. Đó là lời các nhà, niệm Phật dở cũng là phẩm, nhưng mà đã yêu thích rồi đó thì niệm Phật không có biết gì đâu, niệm hoài thôi. Là thích thế giới đó thì cái niệm Phật hoài, thì nó là cái sức mạnh vô biên. Nếu mà có lòng tin rồi đó thì cái tâm mà muốn về thế giới Phật nó mới sanh ra được. Nếu mà chúng ta tin yếu quá thì cái tâm muốn về không sanh ra được đâu. Có nghĩa là mình muốn về Tây Phương chút chút thôi, nhưng mà vẫn thích ở đây hơn, thì cái tâm thích ở đây nó rất mạnh, thì nó lôi trở được ở đây. Cho nên bao nhiêu tư tưởng nó đều quy tụ về Sa Bà hết, là tại vì cái tâm thích Tây Phương nó yếu quá. Cho nên cái niềm tin Tây Phương phải rất sâu, thì nó mới đủ sức để phá cái tâm, bỏ hết cái Sa Bà này để đi về thế giới đẹp đó. Mà cái nguyện đó là cái tâm chứ không phải là cái lời nói, đó là tâm niệm, tâm nguyện, tâm tính, tâm nguyện là nội tâm, không phải là chữ nghĩa đâu, phải là mình nghe có tính có nguyện là mình có đâu, mà trong tâm mình nó sanh ra cái sự thích. Cũng như cái người vượt biên thì đôi khi là mong mỏi cái bờ ra như thế nào, cái người ở nhà không biết được đâu, phải ngồi trên chiếc thuyền đó thì mới biết, đó là người vượt biên mới hiểu được. Thì cái người mà đi Tây Phương cũng vậy, họ mong mỏi cũng như là ở trong tù mà mong thoát tù vậy đó, đó là cái mong mỏi, đó là tâm niệm mong mỏi. Nếu mà mong mỏi như vậy đó thì Ngài Ngũ Ích nói, nếu như mà cái nguyện đó không thiết đó, thì niệm Phật không tới nơi được, không có đủ sức để niệm, niệm hồi nó sẽ quên, nó sẽ mệt. Rõ lắm phải không? Thế chỉ mình niệm Phật không có giỏi là tại vì cái tâm mong mỏi đó mình yếu quá. Nếu mà cái phát nguyện đó không có chân thiết đó, thì không đủ sức để đi niệm Phật. Mà không có đủ sức để niệm Phật á, thì không làm sao mà mãn cái nguyện bản sanh được, cũng không làm sao mà đi tới Tây Phương được. Cũng là cái tính cái nguyện quan trọng hơn à. Tại vì nếu mà cái nguyện nó yếu đó, thì niệm Phật không đủ đắc lực, sẽ quên trước quên sau hoài vậy đó. Bởi vì cái lòng tha thiết nó đã chưa đủ thì cái tiếng Phật không được. Bởi vì hãy mà ở trong lòng mà không quên rồi đang muốn về quá thì mới đủ sức đi thực hành. Thì khi thực hành đó thì mới mãn cái nguyện bản sanh và chứng được cái niềm tin của mình đó. Cái thực hành đó nó quay ngược lại để làm mãn cái nguyện đi Tây Phương, và nó chứng minh được cái lòng tin sâu xa của mình đối với Tây Phương. Ở trong kinh đó, Phật nói cái y báo là thân Đức Di Đà, cái chánh báo là thân Đức Di Đà, y báo là thế giới Tây Phương. Y báo là thế giới Tây Phương rất đẹp, rất trang nghiêm. Chính báo là cái thân của Đức Di Đà, thân rất là trong sạch, thân của Phật. Hai cái thứ đó để cho mình sanh cái lòng tin rất là sâu xa là có Đức Phật và có thế giới như vậy đó. Cái chính báo là thân rất thanh tịnh, rất trong sạch của Phật, còn bi báo là thế giới rất trang nghiêm của Phật. Thì kinh văn Đức Tổ Sư nói hai cái này cho mình để cho mình tin có cái chỗ đẹp vậy đó, để mình mong mỏi. Mà hiện tại mình mong mỏi ít quá cho nên tiếng Phật hiệu mình niệm không đủ sức. Đó là nguyên tắc là tại sao mình tu mà còn xa Phật, là còn cái người mình người ta đã thích quá rồi đó thì người ta không có làm sao mà ngưng cái tiếng Phật ra được. Cho nên là cái nguyện thiết rồi thì đủ sức đi thực hành. Còn chúng ta nguyện chưa thiết mà cố gắng lắm thì cũng quên trước quên sau, rồi cái xa bà đó nó lôi mất hết vậy. Đó là nguyên tắc là từ đầu đó cái nguyện của chúng ta chưa có thành lập là vững vàng. Bởi vì trong kinh là Phật nói tính nguyện trước rồi mới nói thực hành, giới thiệu cái đi cái thế giới đó rồi giới thiệu Đức Phật đó cho mình sanh lòng tin, tin rồi mình muốn về ở với Ngài, rồi bắt đầu Phật mới dạy mình truyền danh. Sau khi mà hiểu rõ rồi, thấy là có Đức Thế Tôn ở hướng Tây, rồi có Tây Phương như thế, rồi bắt đầu mới dạy cho mình phương pháp niệm Phật để cho mình đi về đó ở với Phật thì mới được lên ngôi bất thoái. Thì khi mà đã vào dự cái hội của Đức Di Đà đó thì sẽ được ba cái ngôi bất thoái, rồi không có bị khổ cũng không bị chết nữa. Nó là cái thế giới đó, nó cực kỳ trang nghiêm như thế, nên nó là đặc biệt trong mười phương, không có cõi Phật nào mà được như thế. Cái cõi Tây Phương là Đức Thiện Nhất rồi, ít không có cõi Phật nào mà sanh vô mà được như vậy. Còn cái cõi Sa Bà mình là những cõi là ác xấu nhất, cõi của mình là sống có 100 tuổi, còn người ta sống hoài. Bởi vậy ở người mà sanh Tây Phương thấy mình thấy thường lắm, mình cứ đi đầu thai như vậy đó, mình khổ biết bao nhiêu mà mình không có buông xả được cái khổ, mình không bỏ được nó, mà mình không có đủ lòng tin để mình cầu đi chỗ đẹp. Đó là cái nghiệp của mình, thấy thương mình phải không, mình không đủ sức để sanh để cầu đi về chỗ đẹp, mà mình cứ lẩn quẩn ở chỗ khổ, mà mình không biết đường ra, mình cứ than hoài, cứ phiền não hoài đó. Mà những người bản sanh thì thương mình lắm, tại vì họ bản sanh thì họ ở với Bồ Tát không, Quán Thế Âm ở bên cạnh họ mà. Yeah. Tin thì có 6 phần. Tin ở mình, điều này hơi cao, muốn nghe không? Hơi cao, đó là lời của Tổ. Tin ở mình tự tính, tin ở người là tính tha, tin ở nhân, tin ở quả, tin ở sự, tin ở lý. Đó thì một hồi thì giải thích. Còn nguyện đó, đại khái là tin được thế giới Tây Phương và tin được cái Đức Phật Di Đà có 48 nguyện tiếp dẫn mình cái ngày năm chung đó thì ngày sẽ tới đó. Đó là tin chắc như thế và thế giới đó mình muốn về, đó là nguyện. Nguyện cho mình nhìn thấu cái Sa Bà này là cái chỗ mình đầu thai rất là lâu rồi, mà mình khổ tới như thế này, mà đó là thế giới là Phật nói là ngũ trược ác thế, là thế giới ác, là thế giới mà tuổi thọ rất ngắn, mà tiền não rất nhiều, mà lại kiếm miếng ăn cũng rất là khổ, mà thời gian tu rất là ít nữa. Ở đây nó cũng là cái gì nó cũng khó cho con giải thoát hết. Còn ở Tây Phương thì không có mất thời giờ, tại vì không có nhu cầu cần ăn nữa, nếu muốn thì nó hiện ra. Nó còn hơn cõi trời cũng vậy, cõi trời người ta muốn thức ăn thì hiện ra, rồi khi người ta ăn xong thì thở đi. Đó là không có mất thời giờ. Còn mình ở đây đi kiếm miếng ăn là hết giờ rồi, về mệt quá rồi, hết đường tu mà tuổi thọ lại ngắn, đã như bây giờ bệnh đủ loại hết đó. Mình khỏi ác mà mình không có thành tâm để cầu thoát ra được, ta thấy mình khổ không, mình không có hết lòng để mà mong mỏi để thoát, mà mình nhiều khi mình cũng ráng chịu đựng nguyện là nguyện cho mình bỏ được cái cõi ác này đi. Cái cõi này rất ác, và nguyện cho mình rất là thích cõi Tây Phương. Đó, bây giờ nhiều khi mình còn chưa thích cõi Tây Phương nữa. Đó, cho nên là làm sao mà có thể niệm Phật được. Mình rất là thích, bởi vì phải ôm ấp thế giới của Phật vào trong lòng, tập kinh Di Đà cho vô lượng thọ nhiều chút, để biết thế giới đó rồi yêu thích, rồi từ từ cái tâm thích thế giới đó nó mới hình thành. Muốn ở gần Đức Phật nó mới sanh ra được. Rồi muốn con về đó còn ở kế Phật, rồi bắt đầu cái tâm muốn nó hiện ra đó, thì niệm Phật thì mới biết là ba cái đó là cái đỉnh ba chiều, tiếng Phật hiệu lúc đó nó mới ngày đêm nó mới tha thiết được, rồi lại nắm tai nghe từng câu từng chữ. Thì vừa niệm và vừa tha thiết, vừa mong mỏi đi Tây Phương nữa, cũng như khi mình nhập vào trong đó, cũng như là một chèo thuyền đi tới bờ vậy. Một tiếng Phật là một bước chân vậy, đi gần Phật một chút, tiếng Phật đi gần Phật một chút. Và thực hành đó, khi mà đã có cái tâm đã mong hết khổ rồi, không muốn ở đây nữa, muốn đi về Tây Phương rồi, thì cái tâm đó phải nghe giảng, hoặc là cái người căn lành lắm thì mới phát ra được. Bởi vì không có nguyện thiết thì rớt hết. Mà cái người có nguyện thiết đó phải nghe Phật Bồ Tát giảng hay là gần các ngài thì nó mới sanh ra được. Chứ không biết làm sao mà biết đường mà sanh cái tâm này ra. Cứ niệm chu vài cho nên sanh cái tâm này ra rồi đó, thì bắt đầu mới lấy tiếng Phật hiệu niệm. Niệm cho cái tâm mà chạy vào Sa Bà bao nhiêu cái mê lầm ngày xưa đó, nó tỉnh giấc mơ hết. Tại vì bây giờ con đã biết cái chỗ về rồi. Cái chỗ của con là chỗ Đức Di Đà đó. Cái tâm con đã hướng về chỗ đó. Còn thí dụ mình không có thì tâm mình hướng về cái nhà, cái xe, hướng về cái này, cái kia. Nó hướng về một cái để nó làm, đó là tâm của mình. Hướng vào cái gì đó trong Sa Bà. Còn bây giờ biết rồi, con không hướng ở đây nữa, mà con hướng về thế giới Tây Phương của Phật. Tiếng niệm Phật bắt đầu từ đó mới niệm ra. Thì những cái tham sân si, những cái kiêu mạn, những cái nghi ngờ, những cái tà kiến, những cái thành kiến, những cái vọng tưởng, những cái phiền não, thì cái tiếng Phật hiệu nó sẽ đánh tan hết rồi. Tại vì cái tâm nguyện đã hình thành trong lòng, cái niềm tin đã hình thành, thì cái tiếng Phật hiệu mà nắng tai nghe đó, thì từ từ những cái xấu ở trong người từ từ sẽ tan biến hết. Thì như Nghệ Hư Vân nói, giống như là mình mài dũa thân tâm, mình quét sạch, mình lao ra bụi dơ vậy đó. Thì cái tiếng Phật hiệu là đủ năng lực để cho cái tâm mình sẽ thanh tịnh. Nhưng mà cái gốc của tiếng Phật hiệu là cái tính và cái nguyện, thì nó mới giữ được tiếng Phật hiệu. Thế môi gì hả? Khó không các vị? Không khó. Các vị vui á. Chú Hiếu, trước khi nói cái này, chú Hiếu sẽ nói một cái lời của Ngài Ấn Quang, quý vị nghe sẽ biết. Tâm mình với tâm Phật là một thể, có nghĩa là một cái, không phải hai thứ. Đó, mình cứ tưởng Đức Phật có cái tâm của Ngài, mình có cái tâm của mình. Sự thật ra tâm là một thể, là không phải hai. Tâm mình và tâm Phật là một thể, mà trong cái tâm đó Phật đã tu thành rồi. Còn mình là chúng sanh, thì chưa là mình còn vọng tưởng. Nhưng mà vốn là một thể, thì tâm mình với tâm Phật là một thể đó, thì cho nên mình nói thì Phật sẽ nghe, mình nghĩ thì Phật sẽ biết, tại nó là một thể. Những cái gì trong lòng mình đã nghe biết hết, tại nó một thể, mà nó trừng khắp trời đất, ở đâu nó cũng có, tâm đó là như thế, mình xài chung với nhau rồi. Thế là một thể mà. Cho nên là cảm thông, cũng như là mẹ con hay là anh em sinh đôi thường cảm thông với nhau. Tại nó gần lắm. Đó là khi mà gần quá thì cảm thông. Còn Đức Phật ở thành Phật đó thì cảm thông với chúng sanh rất rất nhanh. Cũng như quán thêm Bồ Tát được tầm thanh kêu thì người tới thành cùng một thể. nhân như nó là cùng một tâm. Cho nên ở trong lòng mình mà nghĩ về thì liền cảm ứng đậm dần, đâu có phải đi xa mới nghĩ được. Tức tắc là ở trong lòng, tại vì xài chung cho nên mình nhất nhất này được biết. Đó là chúng sanh khởi niệm chư Phật được biết, tất cả chúng sanh khởi niệm một luồng cũng biết hết luôn nữa. Đó là vậy đây. Cho nên là cảm ứng đạo giao ở khắp mười phương, mình niệm thì ngày niệm tới tiếp dẫn là gì? Tại tâm là một thể. Thì ngày hôm qua nói nếu mà biết tâm là một thể đó, thì trong lòng mình nhất nhất Phật biết đó, thì mình sẽ biết đạo cảm ứng rất nhanh. Mình niệm thì mình tin tưởng lắm, tại mình niệm lên ngày thì biết rồi, mình nhớ ngày ngày biết liền. Đó là cha con mình như này có tình thân, mà trong nội tâm của mình không có cần xa đâu, ở trong lòng mình đó, cái đó là chân tính, niềm tin sâu xa. Chứ không phải Phật ở đâu xa mà bay tới nghe mình đâu, không phải đâu. Để sẵn trong tim mình đó, để nằm trong lòng mình đó, dễ lắm, dễ cảm ứng lắm. Như Bồ Tát cũng vậy, mình kêu là tới liền, trong lòng mình đã sẵn. Cho nên nghĩ thiện nghĩ ác đều các ngài đều biết hết. Người tu học mà tin ở cái tâm của mình, tâm của mình nó không phải là trái tim mà như mình nghĩ đâu, mà nó không phải là những cái gì mình thấy ở ngoài cái bàn cái ghế đâu, cũng không phải là bộ óc của mình đâu. Tâm tính mình nói về thời gian thì không có kiếp trước, không có kiếp sau. Nói về không gian thì không có một cái chỗ nào mà nó không có tới được. Là khắp mười phương mình đi bao nhiêu xa nó cũng nằm trong tâm của mình hết. Cũng như là mình thấy cái bàn thì phải do cái tâm nó mới thấy được, cho nên mình đi tới đâu có thấy nó cũng thấy được hết. Nó rộng thế vậy, nhiều cái phi thuyền bay ra xa mấy cũng thấy được, tại vì cái tâm nó là trừng khắp hết, cho nên đi tới chỗ nào cái thấy nó cũng hiện tiền được. Nếu mà chỗ này có cái tâm, chỗ kia không có, thì tới cái chỗ không có mình sẽ không thấy được, phải không? Cho nên nó đi tới chỗ nào cái tâm mình có thể thấy biết, cho nên là nó sẵn khắp như vậy. Là ở trong thời gian thì nó không có phía trước phía sau đâu, nó sẵn như vậy, không có lúc nào là bắt đầu của nó đâu, nó là sẵn như vậy đó. Chỗ nào nó cũng có mặt, không có chỗ nào mà không có nó. Nó tràn khắp cả vũ trụ, không gian vô biên, thời gian vô tận. Tâm tính của mình nó tràn ngập hết như thế, mà tâm đó là chứ như nó là một thể đó, đi tới đâu cũng có. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc cũng là trong cái tầm đó, cho nên nó là một thể. Cho nên mình niệm một cái Tây Phương liền trong lòng là phải mình cũng thấy được thôi. Đó là hiểu sâu xa đó. Tại nó là một thể thì cái Tây Phương nó cũng nằm trong cái thể tâm đó, mà Phật đã hình thành thế giới đó. Cho nên mình niệm ở đây thì bao nhiêu công đức ở đó đều trang nghiêm trong cái thể tâm của mình. Đó là một thể. Cái hư không ở ngoài, hư không mình thấy khắp mười phương, rồi bao nhiêu cái vi trần quay cuồng trong đó là đều nằm ở trong tâm tính của mình đó, đều nằm ở trong lòng mình hết. Cho nên Tây Phương cũng nằm trong lòng mình thì đâu có khó mà về, nó nằm ở trong tâm sẵn. Cho nên hãy mình tu đúng đó thì về Tây Phương không có gì trở về, nó rất nhanh, tại nó nằm sẵn ở trong thể tâm. Bởi vì nó là tự tin tâm mình rất là vi diệu. Thì bên Thiền Tông ca ngợi cái này lắm, cũng ca ngợi cho mình nghe ngày nghe đêm đều nói là tâm của mình là Phật đó, cái thể tâm đó là Phật. Mặc dù mình điên đảo, mình mê mờ, mình không biết được cái tâm mình nó rộng lớn như vậy đâu, mình mê rồi. Nhưng mà nếu mình hồi đầu mình chuyển tâm tu hành đó, thì khi mà mình sanh về thế giới Cực Lạc á, thì mình mới biết tâm mình vốn sẵn hết như vậy đó, tất cả đều sẵn trong tâm tính, đừng có nghi ngờ. Và khi mà bản thân hay là mình thành thánh thành hiền thì liền biết cái tâm này. Cho nên hiện tại mình tin cái tâm này mình là có Phật sẵn như vậy đó, thì như vậy thì mình muốn giải thoát là mình có năng lực thành Phật, mình có thể này về Tây Phương, mình cao siêu lắm chứ không phải là mình thấp hèn đâu. Đó là nhiều khi người ta tưởng mình thấp hèn tu về Tây Phương là chút nữa nha.
Dạ.
Tin đó người là tin ngày xưa Đức Bổn Sư mình nói kinh về Đức Di Đà là lời chân thật đó. Như trong kinh Di Đà là sáu phương chư Phật đều tán thán. Và những cái kinh mà Phật nói về Đức Di Đà nhiều lắm, gọi là ngàn kinh muôn luận đó. Giống như những cái đoạn kinh lớn thì cũng nhắc tới Tây Phương, nhưng mà nhắc dài dữ. Còn mà nói hoàn toàn là có ba kinh đó: Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà. Sau này đó thì khác dạy thêm vô là Đại Thế Chí Niệm Phật Kinh Thâm Chương, như là Phổ Hiền Hạnh Nguyện nữa. Đại Thế Chí là để mình đọc. Rồi là tin cái lời Đức Bổn Sư tán thán cái thế giới đó, mà mong mỏi ở trong kinh là Phật mong mỏi tất cả chúng sanh đời vạn pháp nên đi sanh về thế giới Cực Lạc, đừng có ở trong sa bà. Đó là ngài biết cái cõi của ngài là ngũ trược ác thế, ngài không khuyên mình ở đây đâu, nhưng mà ngài vào đây thì đó là cái nguyện của Đức Phật, là muốn chúng sanh đi sanh xa Tây Phương hết, đừng có ở trong sa bà. Đó là Đức Bổn Sư là giáo chủ trong sa bà, cũng khi mình rời khỏi sa bà. Đó là lời của Phật. Phải tin chắc về cái lời nguyện của Đức Di Đà, là không phải nguyện mà nguyện thường đâu. Nguyện độ chúng sanh của ngài đó, ngài độ rất nhiều người, ngài tiếp dẫn rất nhiều người vãng sanh, và trong nhiều phương Phật, chứ không phải là ở sa bà. Những cái cõi Phật khác người ta cũng vãng sanh Tây Phương, là cái đại nguyện của Phật lớn như vậy. Và lời của Đức Bổn Sư là thật như vậy, mình phải tin. Rồi sáu phương chư Phật ở trong kinh Di Đà cũng không có nói là gạt mình đâu. Các Phật đều là tán thán cái cõi đó, thuận theo lời của chư Phật, đừng có nghịch ý với Đức Bổn Sư. Mà ngày kia mình mau mau mà phát tâm cầu sanh về thế giới nó đi, đừng có nghi. Mà cái tâm phải quyết chí bỏ cái sa bà đi, mà quyết hướng về cái thế giới đó, thì cái đó là nguyện thiết, rồi sau đó mới truyền danh đó. Nếu mà không có cái tâm nguyện này đi truyền danh thì lạc đường rồi, nó thiếu rồi, nó thiếu rồi thì nhà đi Tây Phương nó bị xa. Nên là mình không biết, mình không biết cách đó. Thì nghe cái lời này sung sướng ha. Đâu có nhiều người biết đâu, cứ nhào vô là niệm Phật thì khổ quá. Cứ nhào vô thì niệm Phật thì bỏ hết kinh sách rồi. Tin nữ nhân, tin nữ nhân là tin rất sâu, là người niệm Phật mà tâm tán loạn đó thì nhất định vãng sanh ở mai sau đó, thì nhất định là sanh Tây Phương, nhưng mà kiếp khác. Thì một câu cũng sanh Tây Phương rồi đó. Một tiếng A Di Đà Phật mà đọc ra rồi thì thành cái nhân là kết duyên với Phật. Thế nào ngày cũng tới độ cho mình, nhưng mà không biết chừng nào thôi. Có thể 84.000 kiếp nữa, không có biết được. Là cái nhân đã gieo thì nhất định. Bởi vì người niệm Phật mà tâm tán loạn đó thì nhất định là sanh Tây Phương ở mai sau. Còn người niệm Phật mà chuyên tâm không loạn thì nhất định kiếp này sanh Tây Phương. Như thế gọi là tin nữ nhân. Thì cái chữ không loạn đó sẽ chỉ hiểu rõ trước. Không loạn nhiều, sanh trong chín phẩm đồng cư, đó sướng không? loạn, nhưng mà chia thành chín phẩm sướng như vậy rồi. Tâm còn loạn, những người này chia làm ba hạng, tùy theo tâm người nào tán loạn hay tâm yên định sẽ sanh vào chín phẩm đồng cư. Đó là tại vì tịnh độ có bốn cõi rồi, cái cõi đồng cư là thấp nhất, mà tâm của mình còn phiền não nó còn, nhưng mà cái tính nguyện rất sâu và cái tâm niệm Phật rất bớt vọng tưởng rồi, rất bớt phiền não thì chia làm chín cái phẩm sen. Rồi cái người thứ hai đó là tu cái sự nhất tâm, thì thiếu hoặc tư hoặc đoạn hết luôn là phần này là hết đó. Thì chắc là các vị thánh tăng mới làm được, thì mới xin vô cái phương tiện của Như được, là bốn cõi trình độ rồi. Thì chính phần của phương tiện của Như là phải đoạn kiến tư mình. Còn cái loại người thứ ba là tu cái phần lý, chứ không phải tu phần sự. Tu phần lý cho nhất tâm bất loạn, phá được một phẩm cho đến 41 phẩm vô minh. Đó là nên các bậc Bồ Tát rất cao thì mới sinh vào thành báo trang nghiêm được. Còn cái người thứ tư là phá hết 42 phẩm vô minh mới lên cái thường thức quen được. Còn cái chỗ mà hạ phẩm đầu cư là dành cho mình, chưa có đoạn gì chứ còn đi chơi vậy đó, mà rất là chân thành. Bởi vì không có cái này chắc mình chết, không có cái đoạn thì chắc mình hết tu luôn, mình sợ. May quá, cái ngày ngủ ít nói là tinh sâu nguyện thiết, tán tâm niệm Phật, hạ phẩm hạ sanh, sướng lắm luôn. Ngài nói như vậy mới vui, tinh sâu nguyện thiết mà tán tâm niệm Phật, hạ phẩm hạ sanh, tinh sâu nguyện thiết bớt một phần tán tâm thì hạ phẩm trung sanh. Tinh sâu nguyện thiết mà không có tán tâm thì mới hạ phẩm thượng sanh. Tinh sâu nguyện thiết mà phá một phần kiến hoặc tư hoặc, phá nó chưa đoạn nó là phá từ từ thì nó trung phẩm. Cho nên là tinh sâu nguyện thiết loạn tâm niệm Phật, hạ phẩm hạ sanh thì chữ hiếu thích lắm. Nhưng mà cái chữ tinh sâu của Ngài, bởi vì cái đó là cái mình học, là cái tinh sâu nguyện thiết là ngày đêm tha thiết tây phương, nhìn thấu là không muốn đọc thai ở đây nữa, nhìn cái cuộc đời này bỏ hết, coi nó như giấc mơ vậy, khỏi Phật mới là Phật. Đó, cái người như vậy đó thì mới là tán tâm niệm Phật, mới là hạ phẩm hạ sanh. Còn nếu mình mê cái tây phương, cái mình mê, mình sống trong sa bà, mình không thích tây phương thì không có phẩm nào đâu, phẩm nào cũng không có. Còn cái quả là tin rất sâu. Những cái người mà được sanh vào Tây Phương là thượng thiện nhân, đang tụ hội ở cái thế giới cực lạc đó, đều là tu theo cái phương pháp niệm Phật mà sanh về. Đó, họ đã niệm Phật, cái quả báo của họ ở Tây Phương. Giống như người trồng dưa thì được quả dưa, trồng đậu thì được quả đậu, cũng giống như là cái bóng thì nó theo cái hình, cái tiếng vang thì nó theo cái tiếng, không có sai. Hãy có niệm Phật, có tín nguyện thì có Tây Phương. Đó là cái quả của các ngài. Nhìn các ngài thượng thiện nhân ở cõi đó liền biết cái quả của các ngài do niệm Phật mà ra. Tin ở sự thật là tin rất sâu cái tâm mình, nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu mà hết được cái tâm này đâu. Những thế giới ở trong mười phương nằm hết ở trong tâm tính của mình, mà chẳng biết bao nhiêu mà có thể hết được, mà bao nhiêu thế giới của Phật đều nằm hết trong cái tâm của mình. Cho nên thế giới cực lạc cách đây mười vạn ức Phật độ là thế giới rất thanh tịnh và thế giới có thật, không phải là Tịnh Đức Thế Tôn và ví dụ hay là nói gạt mình đâu, là một thế giới rất trang nghiêm, cách đây mười vạn ức cũng nằm ở trong tâm của mình. Tin như vậy mới là tin sự thật, đó là tâm của mình rất rộng lớn, bao hết mười phương. Và hiện tại mình mê cái vọng tưởng nó cắt ngang hết, cho nên mình tưởng là cái tâm nó nằm ở trong cái thân này, thật sự là không phải đâu, nó khắp mười phương. Tại nếu nó không nằm bên ngoài thì mình sẽ không thấy cái gì hết. Mình thấy phải do nó mới được, nó không nằm bên ngoài mình chẳng nghe được đâu, nó phải nằm khắp hết, cho nên âm thanh ở đâu nghe cũng được hết. Thấy không, âm thanh ở xa ngàn dặm xa xôi ngoài không gian, nếu mà cái tiếng nổ nó lớn một chút mình cũng nghe tới được, nó xa lắm. Mà nếu nó không có bao phủ hết vậy thì mình đi sao mà thấy ánh sáng được, tại mình thấy là tâm mà. Bởi vì biết là chỗ nào tâm mình cũng đầy hết, thì thế giới Tây Phương cũng nằm trong tâm mình, cho nên bản thân rất nhanh. Cái người bản thân nó trong tích tắc gì, trong ảo tưởng, nhưng trong khoảnh hãy móng tay là mình đã ở trong hoa sen. Mà khi mà Phật thích dẫn đó, thì các ngài nói là mình sẽ thấy mình ngồi trong hoa sen, cái nghề nói chung của mình đó. Phật tới thì cái hoa sen đó là ở trong ảo tưởng, có tên của mình đàng hoàng. Khi mình có tín nguyện, mình tha thiết muốn về thì cây hoa đã thành rồi. Tin ở lý là tin rất sâu rằng là thế giới Tây Phương là 10 vạn ước Phật độ là xa lắm. Thực ra là nó nằm ở trong tâm của mình thôi, là tâm của mình rất rộng lớn. Đó là tin ở lý đó. Nó không thể nào mà ra khỏi cái tâm của mình, cho nên nằm ở trong như thế đó thì mình đầu thai vô cái hoa sen rất nhanh. Cũng như người mà mất ở đây mà đầu thai đi Việt Nam, nhanh thì là nhanh vậy đó. Nó nằm trong tâm thánh mà. Hay đi xuống địa ngục, nhanh thì là nhanh vậy. Hay lên cõi trời cũng vậy. Đâu có phải máy bay mà chở tới đi đầu thai đâu. Nó nằm sẵn ở trong tâm để gì? Chết ở đây nó đầu thai qua bên kia rất nhanh. Đó là như thế. Thì Tây Phương cũng như thế, cũng nằm sẵn ở trong tâm của mình, không thể nào mà nằm ở ngoài tâm mình được đâu. Tây Phương được là thế giới và đến với lại cái thân thanh tịnh của Đức Di Đà vậy, và tất cả những cái thánh tăng hay là những cái vị thượng thiện nhân đó cũng nằm hết trong cái tâm của ta hoàn toàn. Tất cả những cái gì mà ta thấy ở thế gian hay ở đâu đó, là những cái vọng hay là những cái gì đều là chân thật của tâm ta hoàn toàn. Đó là ở trong cái chân tâm của ta hết. Đó, nên thì hơi cao quý vị. Tâm tính của Phật cũng tràn khắp mười phương, tâm tính của hết thảy chúng sanh cũng tràn khắp mười phương. Thì như những ngọn đèn mà nó chiếu sáng với nhau vậy, giao chặt với nhau, tin như thế mới là tin là chánh lý. Có nghĩa là thế giới Tây Phương cũng nằm ở trong tâm, bởi vậy nó là tâm mình rất vi diệu. Tin được tâm mình thì cũng mới biết là mình không phải dở đâu, mình không phải thường đâu. Mà mình đã có sẵn Đức Phật rồi mà tại vì không biết tôn thôi, chứ nghiệp nó che mình tưởng như mình thấp hèn, không có thấp hèn. Bởi vì chư Phật nhìn chúng sanh là rất cung kính, thế chúng sanh sẽ là Phật tương lai đó. Nhưng mà mình không có biết được, mà mình cứ nghĩ là mình nghiệp chướng quá là sao sanh Tây Phương, sanh phải cha mới sanh được, không phải đâu. Hãy mình phát nguyện thì tán tâm niệm Phật hạ phẩm hạ sanh. Nếu mình có phát nguyện dở mấy, chưa có đoạn kiến tư gì hết, còn một đống phiền não cũng nằm trong cái chín tâm sàn đó. Thì nói vậy thì biết là ai cũng có cơ hội bản sanh hết. Nguyện thì người tu học mà có đầy đủ cái niềm tin đó trên thì phải tin rất sâu cái cõi Sa Bà này là do cái tâm xấu ác của mình đã tạo bao nhiêu kiếp đi luân hồi và thành ra, chứ không có gì đâu. Cho nên những cái tâm xấu ngày xưa đó mình đã chiêu cảm thành cái thế giới này, mình phải bỏ nó đi, đừng có lưu luyến với nó nữa. Mà cái thế giới Tây Phương kia là do cái tâm thanh tịnh mà tạo ra thì mới vui cầu lấy nó. Bởi vì một cái thì do nghiệp ác bao nhiêu kiếp, một cái thì do tiếng Phật hiệu, cái tín nguyện và cái đại nguyện của Phật. Một cái thì rất là tốt nè, một cái thì rất là xấu. Cho nên nguyện thì phải bỏ hết những cái xấu này xưa đi mà vui cầu với những cái tốt ở tương lai mà hướng về. Mà đã có nguyện bỏ đó thì bỏ một lần thôi, chứ đừng có bỏ rồi lấy lại, rồi bỏ đi rồi lấy lại. Cũng như bỏ Sa Bà bữa nay ngày nay là tiếc rồi, rồi muốn lấy lại, rồi muốn vui Sa Bà nữa. Cho nên ngài nói là đã bỏ rồi thì một lần bỏ luôn đi, đừng có lưu luyến với nó nữa. Nó là cái cõi khổ lắm, đừng có bỏ đi bỏ lại. Còn thích Tây Phương rồi thì thích một lần thôi, đừng có đổi ý nữa. Là bữa nay thì thích, ngày mai thì không còn thích, phải thích cho tới cùng, không có lấy, không có bỏ nữa. Đó, phải là như vậy. Nếu ai chẳng làm cho trọn hết cái việc lấy và bỏ mà vội chứ không phải như người thường thuyết pháp cứ nói cái sự không có nói cái lý, hay là nói cái lý không nói cái sự. Phần lý là trong tâm rất sâu mà chúng ta tu phần sự, đó là chắc truyền, là bỏ hết ra và hướng về thế giới đẹp đó, một lòng niệm Phật là nhất hướng chuyên niệm, chuyên chữ hướng tới, nhìn tới, mong mỏi có đồng cái niệm. Rồi chúng ta không biết cách đó, cứ niệm mà không có hướng, niệm không vào tâm được đâu, phải thích thế giới đó mới được. Và nó hiểu rất sâu xa cái thế giới xa bà này rất khổ, cũng không có gì vui để cho mình lưu luyến để đi đầu thai với nó đâu, mà hiểu rằng một khi mà sanh Tây Phương thì an lạc sẽ giải thoát. Phải hiểu rất sâu như vậy thì cái lấy cái bỏ đó thì mới đúng pháp được, mới biết cái nào nên lấy, cái nào nên bỏ. Cho nên có tính tâm rồi thì phát nguyện cho rõ ràng, nguyện bỏ hết xa bà, nguyện cầu sanh Tây Phương đó. Thì cái nguyện đã thành đó, thì ngày đêm đều muốn đi Tây Phương, cũng như cái người vượt biên lúc nào cũng mong tới bờ. Còn chưa, mà sáng mình muốn đi Tây Phương, chiều mình quên thì chưa phải đâu, chưa phải người bản sanh đâu. Yeah. Có nghĩa là phải nhìn thấu cái cuộc đời cho thật sâu rồi mới phát nguyện được, chứ không phải là dễ đâu. Phải học rồi phải mở cái trí ra, rồi bắt đầu nhìn cái cuộc đời mình bôn ba ở đây, thật sự ra thì cái ngày nó cũng chết thôi à, nó không có được tồn tại đâu. Mình có cố gắng mấy thì nó cũng chết thôi à, nó cũng nhanh lắm thôi. Cho nên là mình hướng về cõi Phật đó là nguyện. Cái tâm đó là tâm giác ngộ, mình nghe kinh Phật thì mới phát nguyện được. Phát nguyện rồi thì không có bỏ tới bỏ lui nữa, mà một lòng hướng về Tây Phương, thì khi đó bắt đầu mới dạy niệm Phật. Niệm Phật là để cho tâm mình nó đậu vào một chỗ, đừng có để cho nó rối loạn, đừng có để những cái pháp thét của sa bà vào tâm. Bởi vì thường nghe tiếng Phật hiệu, nghe đi nghe lại nghe hoài, mình niệm mình nghe, niệm câu nào nghe câu đó, rồi cái tâm mình thì hướng về Tây Phương. Công niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật đó, chưa hiểu nói. Niệm một tiếng Phật lấy hết công đức Phật cho mình, một tiếng Phật hiệu đọc ra bao nhiêu công đức nó truyền tới với mình. Niệm Phật là niệm công đức, nói vậy là sung sướng lắm. Niệm một tiếng Phật là niệm công đức chứ không phải là tiếng thường. Niệm Phật là niệm công đức Phật. Công đức Phật thì không có dùng cái suy nghĩ mà biết được nó bao nhiêu đâu, nó nhiều lắm, không có thể bàn luận được mà có thể biết được là ba cái số lượng là bao nhiêu đâu. Gọi là công đức của Phật, danh hiệu của Phật có công đức, và công đức đó là không có thể nghĩ bàn, không có thể được đếm cái số mà biết được. Bây giờ niệm một tiếng Phật thì bao nhiêu cái phước báo đều tới với mình. Danh hiệu của Phật, công đức của Phật không có thể là dùng lời nói mà có thể diễn tả được, nó là vô lượng vô biên. Cho nên người niệm Phật mà loạn tâm, niệm Phật mà nghĩ lung tung, nó cũng là có hạt giống thành Phật, tương lai sẽ thành Phật. Mà người niệm Phật mà chuyên tâm đó, thì chẳng bao lâu đâu sẽ về Tây Phương lên ngôi Bất Thoái. Đó là tại cái tiếng Phật quá vi diệu, dù cho loạn tâm đi nữa cũng nhất định anh sẽ thành Phật. Người ta tiếng Phật để vào tâm nó như vậy, cái công đức lớn quá. Nó mới như là Phật vậy thôi nha quý vị. Thôi nha. Các vị hy vọng là ai cũng vui vẻ. Thì như cái Hiếu nói, hãy mình nhớ tới Phật, nhớ tới Tây Phương thì mình người mình nó khác, người nó khác liền vậy đó. Mình nhớ tới Sa Bà nó khác rồi, nó buồn quá ở đây, nó lo nhiều thứ quá. Nhớ tới Phật, nhớ cái nhớ thế giới của Ngài, rồi biết đường đi rồi đó, là hướng về đó cầu sanh. Bắt đầu mới niệm Phật thì cái tâm hướng đó mà yếu đó thì mình điều chỉnh đó. Cũng như người đi vượt biên mà muốn tới nơi vậy, mà người vượt biên là họ thật rồi, họ không còn điều chỉnh đâu, nó không quên đâu, đó là họ thật. Còn mình là đồ giả, mình phải thật tới nó thành đồ thật mới được, phải tu cho nó thật thật cứ nghe giảng từ từ thành thật đó. Lâu rồi nó yêu thích nặng hay rồi thành thật rồi, thành thế giới đó này, nhà của mình. Bây giờ là ở đây là nhà, chỗ kia là mình chưa quen, nhưng mà mình tu lâu rồi mình mới biết nhà của mình ở đó, mình đi về. Ở đây tạm đó thì nó thành thật, khi nó thành thật đó thì nó tự nhiên rồi, nó không có cần đòi hỏi phải dùng sức gì nữa, nó luôn luôn là Tây Phương rồi. Cho nên mở miệng nói chuyện cũng là Tây Phương không, không có cái khác đâu, tại vì trong lòng họ như vậy. Còn nếu mà mình chưa được á, mình sẽ nói chuyện nào, đó là việc của mình phải thương với nhau chứ không phải trách đâu. Đó là việc khổ của mình đó. Nhưng mình cũng có trí tuệ, mình trách nhau, mình buồn lắm. Mình có trí tuệ thì ra là việc của mình đó. Một đám người mình bị nghiệp mình không? Nghiệp ở đây, kẹt ở đây không đi đâu được hết, giống như là bị nhốt tù hết vậy đó. Mà không thương rồi, nhiều khi còn khổ chung với nhau nữa, khổ quá trời.
Đánh lộn
nha.